SBS Việt ngữ.
Đăng Trình xin chào mừng các bạn đến với tạp chí khoa học. Và chủ đề tuần này của chúng ta là thời trang nhanh, hay còn gọi là fast fashion. Một khảo sát từ tổ chức nghiên cứu thị trường YouGov tiết lộ rằng 310 người Úc đã vứt bỏ quần áo sau khi chỉ mặc một lần, trong khi 38% người trẻ đã mua hơn một nửa tủ quần áo của họ chỉ trong năm qua. Giờ đây, rất ít người gắn bó lâu dài với một bộ quần áo nào đó khi các mẫu thời trang mới liên tục ra mắt. Nếu điểm mặt các thương hiệu bán lẻ thời trang hàng đầu thế giới hiện nay, thì xếp hạng cao nhất phải kể đến hai hãng thời trang nhanh là Zara và H&M. Trong khi nhiều thương hiệu thời trang cao cấp đóng cửa do thua lỗ liên tục, thì các hãng thời trang nhanh vẫn tăng trưởng doanh thu đều đặn, từ 5 đến 7% mỗi năm. Sự nắm bắt xu hướng nhanh nhạy cùng với mức giá phải chăng là những nhân tố quan trọng tạo nên thành công của những hãng này. Chẳng hạn như Zara, hãng bán lẻ thời trang từ Tây Ban Nha, đều đặn ra mắt các thiết kế mới hàng tuần, trong khi vẫn giữ giá bán chỉ vài chục đô la, phù hợp với số đông khách hàng. Nhà phân tích thị trường Nivinda Sharma lý giải, Zara thường xuyên tung ra các sản phẩm mới, nhưng số lượng giới hạn. Nhờ vậy mà họ liên tục đổi mới được các kệ hàng của mình, nhưng vẫn khiến người tiêu dùng đổ xô tìm kiếm. Các công ty thời trang nhanh cũng tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ, phân tích dữ liệu từ hàng triệu đơn hàng hay các mốt ăn mặc trên mạng xã hội để luôn biết người tiêu thụ cần gì. Ngành thời trang nhanh bắt đầu bùng nổ vào thập niên 60 khi giới trẻ bắt đầu chuộng quần áo rẻ tiền để theo kịp xu hướng, thay cho những bộ trang phục được may đo kỹ lưỡng như thời xưa. Không lâu sau, các thương hiệu thời trang phải tìm cách đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về quần áo giá rẻ, dẫn đến sự mở cửa hàng loạt các nhà máy dệt may lớn tại nhiều nước đang phát triển. Nhà sáng lập Zara là Amancio Ortega mở cửa hàng đầu tiên ở Bắc Tây Ban Nha vào năm 1975, được cho là sử dụng nguyên tắc biến tốc độ thành động lực tăng trưởng. Khi Zara đến New York vào đầu năm 1990, New York Times viết rằng họ chỉ mất 15 ngày để một bộ quần áo đi từ ý tưởng của nhà thiết kế lên kệ hàng. Sự xuất hiện của Zara tại thị trường Mỹ đã mở đường cho cuộc bành trướng của nhiều thương hiệu nhanh trên toàn thế giới, trong đó có H&M, Topshop và Forever 21. Đúng như tên gọi, thời trang nhanh mang đến một lượng lớn quần áo với tốc độ vô cùng nhanh chóng, đi kèm chi phí thấp, tập trung vào những xu hướng mới nhất hoặc phong cách của những người nổi tiếng. Thế nhưng bà Patsy Perry, giảng viên cao cấp về tiếp thị thời trang thuộc Đại học Manchester, cũng cảnh báo người tiêu thụ nên dành chút thời gian để suy nghĩ về các tác động khủng khiếp của thời trang nhanh đối với môi trường. Vậy thì các tác động này là gì? Ngành công nghiệp thời trang nhanh thường xuyên bị chỉ trích vì gây ô nhiễm nguồn nước, sử dụng hóa chất độc hại và làm tăng lượng quần áo chất thải. Nước nhuộm vải chính là thứ gây ô nhiễm nguồn nước nhiều thứ hai trên toàn cầu. Nhiều loại hóa chất trong nước nhuộm vải bị cấm hoặc hạn chế tại hàng loạt quốc gia vì độ độc hại cao, khả năng tích tụ trong cơ thể con người, làm gián đoạn hormone và tiềm tàng nguy cơ gây ung thư. Sau khi thử nghiệm sản phẩm của một số thương hiệu thời trang nhanh và khẳng định sự có mặt của hóa chất độc hại, gần đây Tổ chức Hòa bình Xanh đã phát động chiến dịch Detox để tạo áp lực loại hóa chất độc hại ra khỏi các sản phẩm quần áo. Bên cạnh đó thì polyester là loại vải được sử dụng phổ biến nhất trong ngành hàng may mặc, thế nhưng khi giặt bằng máy thì chúng tạo nên những sợi vải siêu nhỏ, làm gia tăng lượng nhựa trong nước biển. Những sợi này có thể dễ dàng đi qua nhà máy xử lý nước vào các tuyến đường thủy. Bởi vì không phân hủy sinh học, chúng trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với các loài hải tộc. Những loài sinh vật nhỏ như phù du sẽ ăn chúng, sau đó trở thành chuỗi thức ăn cho cá và động vật ăn thịt. Cuối cùng thì các sợi vải siêu nhỏ chui vào dạ dày của con người. Bộ phim tài liệu The True Cost năm 2015 đã tiết lộ tác động khủng khiếp của việc sử dụng hóa chất độc hại trong trồng bông, từ cái chết vì ung thư của một nông dân tại Mỹ cho đến nhiều trường hợp dị tật bẩm sinh nghiêm trọng của gia đình người trồng bông tại Ấn Độ. Trồng bông đòi hỏi lượng nước và thuốc trừ sâu lớn. Giờ đây thì hầu hết bông được trồng trên thế giới đều đã biến đổi gen, kháng sâu bệnh và đạt năng suất cao. Tuy nhiên, chúng dẫn đến sự ra đời của loại siêu cỏ dại, có khả năng kháng thuốc trừ sâu thông thường. Để tiêu diệt loại siêu cỏ dại này, nông dân toàn cầu phải sử dụng loại thuốc chống cỏ dại độc hơn, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe vật nuôi và con người. Chất thải dệt may là một hậu quả không mong muốn của ngành thời trang nhanh, bởi vì mọi người mua quần áo nhiều hơn, nhưng không giữ chúng lâu như trước. các nhà bán lẻ liên tục tung ra các mẫu sản phẩm mới để thu hút khách hàng và thuyết phục rằng những món đồ họ đã có không còn hợp mốt nữa. Giới trung lưu ở các nước giàu dư giả mua sắm quần áo hơn, nhu cầu sửa đồ cũ mặc lại cũng giảm. Bởi vì giờ đây, việc mua đồ mới thậm chí còn rẻ và tiện lợi hơn so với việc mang món đồ đó đi sửa. Các mùa giảm giá liên tục ùa đến khiến cho quần áo trở thành thứ có thể dùng một lần. Vậy thì người tiêu thụ có thể làm gì để giảm tác hại môi trường của thời trang nhanh? Chuyên gia Patsy Perry cho rằng cách tốt nhất là tái chế quần áo. Phương pháp này làm giảm tiêu thụ nguyên liệu và chất thải. Đối với người tiêu thụ, việc sử dụng quần áo lâu hơn, ít mua những món đồ mới hơn sẽ góp phần bảo vệ môi trường. Song song đó là vấn đề nô lệ lao động hiện đại. Theo báo cáo mới đây, ngành công nghiệp thời trang là nơi bóc lột sức lao động nhiều hơn bất kỳ ngành công nghiệp nào khác. Nhu cầu mua sắm của khách hàng luôn thay đổi không ngừng theo xu hướng. Do đó, các thương hiệu phải cạnh tranh gia tăng sản xuất và để giải quyết vấn đề nhân lực, họ sẽ thông qua các công ty cung cấp nguồn lao động. Vấn đề xảy ra khi nhiều tổ chức buôn người đội lốt các công ty cung cấp lao động đã lợi dụng chương trình hợp tác sang nước ngoài làm việc để dụ dỗ trẻ em và những người muốn có cơ hội kiếm thu nhập. Ở xứ lạ, người lao động phải ký hợp đồng gắn bó với nhà tuyển dụng trong thời gian dài, không được thay đổi công việc vì bị giữ giấy tờ, tiền lương và phải chịu đựng sự bóc lột khắc nghiệt. Thống kê năm 2018 từ tạp chí Global Slavery Index, ngành công nghiệp thời trang của nhóm quốc gia G20 đạt đến 127 tỷ đô la. Nhưng ít ai ngờ rằng phía sau con số đó là tình trạng bóc lột công sức của 40 triệu người lao động nhập cư mỗi năm, trong số đó 71% là phụ nữ. Được biết, trong năm 2010, tiểu bang California của Hoa Kỳ đã ban hành đạo luật yêu cầu các doanh nghiệp lớn phải công khai thông tin, chính sách và mức lương cụ thể đối với công nhân nhằm tránh tệ nạn ngược đãi lao động. Tuy nhiên, đạo luật này vẫn có kẽ hở vì những doanh nghiệp toàn cầu nào có doanh thu dưới 100 triệu đô la sẽ được miễn đạo luật này. Vì vậy, những gì có thể được thực hiện để tránh gặp phải vấn đề này là người lao động cần phải tìm hiểu kỹ thông tin về công ty uy tín để bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Các bạn đang nghe tạp chí khoa học trên sóng SBS. Tiếp theo đây là một điểm tin khoa học. Các chuyên gia cảnh báo rằng ngay cả việc tiêu thụ một lượng vừa phải giam bông, thịt sông khói và thịt đỏ cũng có thể gây ung thư ruột. Một nghiên cứu do tổ chức Cancer Research UK tài trợ một phần tiết lộ rằng những người tuân theo các hướng dẫn của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh Quốc về tiêu thụ thịt đỏ và thịt chế biến sẵn vẫn tăng nguy cơ ung thư ruột thêm 1/5 lần so với những người ăn một lượng rất ít những loại thịt này. Theo Bộ Y tế Anh Quốc, mặc dù thịt là nguồn cung cấp protein, vitamin và khoáng chất tốt, mọi người nên cắt giảm lượng thịt đỏ và thịt đã qua chế biến xuống còn 70g mỗi ngày. Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới nói rằng có bằng chứng mạnh mẽ cho thấy việc tiêu thụ thịt chế biến sẵn như salami, thịt sông khói và jambon là nguyên nhân gây ung thư ruột, trong khi ăn nhiều thịt đỏ như thịt bò, thịt cừu hoặc thịt heo cũng làm tăng rủi ro này. Trong nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Dịch tễ học quốc tế, các chuyên gia đã kiểm tra dữ liệu của hơn 475.000 người ở độ tuổi từ 40 đến 69 tuổi trong vòng trung bình 5,7 năm. Trong thời gian tham gia nghiên cứu, có 2.609 người đã mắc bệnh ung thư ruột. Nghiên cứu cho thấy những người tiêu thụ trung bình 76g thịt đỏ và thịt chế biến mỗi ngày có nguy cơ mắc ung thư ruột cao hơn 20% so với những người chỉ ăn 21g mỗi ngày. Đối với thịt đỏ, nguy cơ cao hơn 15% đối với những người ăn 54g mỗi ngày, tức là khoảng một lát thịt bò nướng hoặc một miếng thịt cừu so với những người chỉ ăn 8g mỗi ngày. Đối với thịt chế biến sẵn, nguy cơ cao hơn 19% đối với những người ăn trung bình 29g mỗi ngày, khoảng một lát thịt sông khói hoặc giam bông so với những người ăn trung bình 5g mỗi ngày. Tuy nhiên, tin vui là những người tiêu thụ nhiều chất xơ từ bánh mì và ngũ cốc làm giảm 14% nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột. Cứ 1 trong 15 người đàn ông và 1 trong 18 người phụ nữ sẽ bị mắc ung thư ruột trong suốt cuộc đời mình. Chuyên gia nghiên cứu về dinh dưỡng và ung thư của Anh Quốc, giáo sư Tim Key, đồng tác giả nghiên cứu và phó giám đốc bộ phận dịch tễ học ung thư thuộc Đại học Oxford cho biết, kết quả của chúng tôi cho thấy những người ăn thịt đỏ và thịt chế biến sẵn 4 lần trở lên mỗi tuần có nguy cơ mắc ung thư ruột cao hơn những người ăn thịt đỏ và thịt chế biến sẵn ít hơn 2 lần mỗi tuần. Tiến sĩ Julie Sharp, trưởng phòng thông tin về sức khỏe của Cancer Research UK, khuyên rằng để giảm rủi ro mắc bệnh ung thư ruột, mọi người có thể thử ăn chay vào một ngày trong tuần, thay thế thịt đỏ bằng thịt gà, cá tươi hoặc đậu. Trong khi đó, lần đầu tiên trong lịch sử y khoa, một nhóm nghiên cứu quốc tế do các nhà khoa học thuộc Đại học Yale chủ trì đã chứng minh được khả năng hồi phục sự sống cho các tế bào não heo sau khi đã chết. Kết quả nghiên cứu đáng chú ý này được công bố trên tạp chí Nature vào ngày 17 tháng 4. Theo đó, thì nhóm khoa học chứng minh được rằng việc các tế bào não bị chết do cạn nguồn cung cấp oxy rất có thể không diễn ra nhanh và vô phương cứu chữa như những gì chúng ta từng hiểu. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành thí nghiệm với bộ não của 32 con heo đã chết tại một nhà máy chế biến thức ăn. Sau khi áp dụng một hệ thống có tên là BrainX, họ đã có thể giúp tế bào trong những bộ não heo này khôi phục một số chức năng hoạt động thông thường trong vòng 6 giờ sau khi chết. Đầu tiên, nhóm nghiên cứu cẩn thận tách bỏ toàn bộ phần não và các mạch máu ra khỏi thi thể con heo. Tiếp đó, sau khi tăng nhiệt độ của bộ não lên 37 độ, tức nhiệt độ thông thường trong cơ thể heo lúc sống, các nhà khoa học đã bơm đầy vào chúng một chất tổng hợp có nguyên lý hoạt động tương tự máu. Các tế bào não heo đã tiếp nhận oxy và glucose và thải ra carbon dioxide, quá trình cho thấy chúng đang tiêu thụ năng lượng. Một số tế bào não thậm chí còn bắt đầu phát tín hiệu với nhau. Tất cả những chức năng hoạt động này đều là biểu hiện thông thường ở các tế bào não còn sống. Điều đó cho thấy hệ thống nhân tạo của nhóm nghiên cứu hoặc đã hồi phục được sự sống cho một số tế bào não đã chết hoặc đã trì hoãn sự chết của chúng trong nhiều tiếng nữa. Giáo sư Nenad Sestan thuộc Đại học Yale, tác giả của nghiên cứu, cho biết mục đích chính của công trình là cho thấy khả năng phục hồi lưu thông và một số hoạt động phân tử, hoạt động tế bào trong nhiều giờ sau khi ngừng tuần hoàn. Tuy nhiên, thí nghiệm cũng cho thấy bộ não heo không bao giờ hồi phục lại được những kết nối điện tử tổng quát với nhau. Nói cách khác, bộ phận quan trọng này của cơ thể sinh vật vẫn chưa thể hồi phục sự sống hoàn toàn. Ông Sestan phát biểu trong một cuộc họp báo, đây chưa phải là một bộ não sống, nhưng đó là một bộ não có sự hoạt động về mặt tế bào. Nhiều nhà khoa học không tham gia nghiên cứu cho rằng, trong tương lai, để công trình có thể mở rộng hay ứng dụng vào thực tiễn, cần có sự thiết lập các nguyên tắc về đạo đức và pháp luật để bảo đảm công trình không bị lợi dụng vào mục đích xấu như cố ý hồi sinh người chết hoặc chỉ hồi sinh một phần để đánh cắp thông tin từ ký ức của họ. Đến đây thì tạp chí khoa học kỳ này cũng xin khép lại. Đăng Trình xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.